Còn giáo nghĩa tương đối chỉ nói lướt qua. Đặc biệt dẫn đến tự tâm hiện lượng, bất đoạn chi vô, nói thật là hay. Toàn thể vũ trụ rốt cuộc là gì? Các ngài đã nhìn rõ cả rồi. Hai câu này chính là thông thường kinh Đại Thừa hay nói là thật tướng các pháp. Tướng thật sự của hết thảy pháp là gì? Là tự tâm hiện lượng. Đây chính là chủ sáng tạo. Nó tạo ra cái gì vậy? Chính là điều mà Huệ Năng Đại Sư có nói. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tâm hiện lượng chính là tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là tự tánh sở sanh. Năng sanh là tự tánh của chính mình, tức là chân tâm của ta vậy. Hiện nay, toàn bộ những hiện tượng này là gì? Là bất đoạn chi vô. Bất đoạn nghĩa là cứ một niệm tiếp nối một niệm. Nó không bao giờ ngừng lại. Nhưng mỗi một ý niệm đều là giả, đều chẳng thể nắm bắt được. Cho nên gọi là vô. Vô không phải ý nói là không có gì. Vô ý muốn nói là chẳng thể nắm bắt được. Tướng thì có, nhưng tướng bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Vì sao lại bất khả đắc? Ở chỗ tôi có một cuộn phim. Đây là cuộn phim điện ảnh. Cái này chắc mọi người đều biết. Khi đặt nó vào trong máy chiếu, cho phát với tần số, một giây chạy 24 tấm. Trong một giây, 24 bức hình này sẽ được lập chồng lên nhau. Chúng ta nhìn thấy trong hình ảnh ấy có những động tác, thấy trong đó có người, có sông núi, có đất đai, có một số kiến trúc, bạn đều thấy được hết. Nếu như là một giây trong 24 tấm đó, chúng ta chỉ đi lại một tấm, còn 23 tấm khác đều bị bôi đen. Chúng ta chỉ cho phát một tấm, sau đó chiếu lên, quý vị thấy rồi đó. Vậy tôi hỏi bạn, bạn thấy được cái gì? Nhất định là thấy một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, giống như tia điện vậy. Cái gì cũng không thấy được, chỉ thấy mỗi tia sáng lóe lên một cái, đúng không nào? Đây là một phần 24 giây bạn chỉ nhìn thấy một vệt sáng. Trong ánh sáng đó chẳng nhìn thấy cái gì hết. Trên thực tế, trong ánh sáng đó cái gì cũng có. Giống như màn trình chiếu vừa rồi vậy, mọi thứ đều chiếu hết lên màn hình. Nhưng thời gian rút xuống chỉ còn là một phần 24 giây mà thôi. Thế là bạn chẳng còn nhìn thấy nữa rồi, chỉ thấy được một tia sáng, còn nội dung thì không biết có gì trong đó. Thế giới ngày nay, trong một giây, rốt cuộc đang sanh diệt bao nhiêu lần vậy? Sanh diệt của điện ảnh một giây là 24 lần. Xin nói thêm với bạn, đó là truyền hình vào thuở trước, còn truyền hình cách đây mười mấy năm, một giây phát 50 tấm, tức là 50 lần nhanh hơn so với điện ảnh. Cho nên xem truyền hình càng thấy sắc nét hơn. Hiện nay là truyền hình kỹ thuật số, bây giờ người ta dùng số hóa, tương đương trong một giây cho phát 100 tấm, tức 100 lần. Bởi thế bạn không cách gì thấy được Đó là chân tướng sự thật. Trong Kinh Đại Thừa, Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, trong một cái búng tay có bao nhiêu lần vậy? Là 32 ức trăm ngàn niệm. 100 ngàn là 10 vạn. 10 vạn nhân với 320 triệu, tức là 320 ngàn tỷ. Trong một cái búng tay, một giây có thể búng được bao nhiêu lần vậy? Người sức khỏe tốt, thể lực cường tráng, họ có thể búng được 7 lần, tức là 320 nhân với 7, tức là 2.100 ngàn tỷ. Một giây có 2.100 ngàn tỷ lần sanh diệt, chính ở ngay trước mắt chúng ta, bạn làm sao có thể biết được? Niệm niệm điều bất khả đắc. Bạn cho rằng thế giới này bạn có thể chiếm hữu được nó sao? Không thể được. Thân thể cũng bất khả đắc. Sự tồn tại cái thân này của chúng ta, nó tồn tại ở trong hoàn cảnh nào vậy? Là tồn tại trong 1/2.100.000 tỷ của giây, dưới tần suất này mà sanh ra huyện tướng. Đây chính là chân tướng sơ thật của toàn thể vũ trụ. Nếu như bạn chân thật hiểu rõ rồi, bạn sẽ buông bỏ hoàn toàn. Vì buông dĩ là sao? Thấy điều là không có. Đó coi như bạn mới chân thật lãnh hội được câu phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, liệu bất khả đắc trong Kinh Kim Cang. Đây là khoa học. Hiện tượng này hiện giờ đã được các nhà lượng tử lực học phát hiện rồi. Chúng tôi cũng rất bội phục đối với khoa học kỹ thuật hiện nay, nó có khả năng nắm bắt được 1/1.000.000 tỷ của giây. Khoa học kỹ thuật hiện thời có thể chạm đến 1/1.000.000 tỷ của giây. Đó là gì? Là vi trung tử. Thứ này chính là dạng vật chất nhỏ nhất nhà khoa học đã phát hiện ra. Dạng vật chất nhỏ nhất. Vì thế, nhà lượng tử lực học đưa ra một kết luận. Họ bảo thế gian này căn bản không hề tồn tại vật chất. Tất cả mọi hiện tượng vật chất đều là giả. Là ở dưới tần suất cao. Phật Pháp nói là 1/2.100.000 tỷ của giây, dưới tần suất này mà sanh ra huyện tướng. Cái huyện tướng này từ đó mà có, từ ý niệm mà có. Vậy ý niệm có từ đâu? Đây là vấn đề của khoa học. Hiện tượng vật chất giờ đã được làm rõ ràng, sáng tỏ rồi. Bí mật của vũ trụ, bí mật này cũng được vạch trần rồi. Bí mật thứ hai hiện giờ là ý niệm. Rất nhiều nhà khoa học trẻ tuổi đều đang nghiên cứu về ý niệm với niệm lực. Năng lượng của niệm lực là không thể nghĩ bàn. Đây là sự thật. Niệm cái gì thì thành cái đó. Cái này Hải Hiền Lão Hòa Thượng ngay chỗ này cũng nói. Năm ngày 12 tuổi, ngài có chồng bí đao, ai dè bị em họ ăn trộm mất. Ngài liền nguyền rủa người ta, ai mà lấy trộm bí của tôi, cầu cho người đó bị bệnh, cầu người đó bị đau đớn. Quả nhiên em họ của ngài sanh bệnh thật, bị lở loét, đau bệnh. Quả nhiên đúng như vậy. Dì của ngài bèn tìm đến ngài. Con đừng chùa rủa em nó nữa, con còn chùa nó nữa, em con nó khổ sở lắm rồi. Ngài cũng hết hồn hết vía, lập tức chuyển đổi ý niệm. Hãy để đệ đệ nhanh chóng khỏe lại. Hãy để đệ đệ nhanh chóng khỏe lại. Ngài niệm hết 2 ngày, cuối cùng em họ Ngài khỏe lại thật. Lúc đó Ngài mới biết, từ đó về sau, Ngài không còn dám chù rủa người nữa, cũng không dám niệm bất kỳ ai. Nó thật sự trở thành sự thật. Năm Ngài 18 tuổi, Ngài bị lở loét, trên người Ngài có một vết lở. Cái mục đó đang lở loét và mưng mủ. Mẹ Ngài tìm thầy tìm thuốc cho Ngài, nhưng chẳng làm sao chữa lành cho Ngài được. Lúc đó, bản thân Ngài biết rằng đây là do nhân quả báo ứng. Ngài bảo, đây là bệnh nghiệp chướng, là bệnh oan nghiệt, thuốc thang gì cũng không khỏi được. Ngài nói Bồ Tát Quan Thế Âm, cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi. Ngài bèn một lòng niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm được hơn 1 tháng, một kia tự nhiên khỏi. Nhờ đó, Ngài đối với những lời Phật nói, trong Phật Pháp tin sâu không nghi. Bồ Tát quả thật từ bi, còn chúng ta niệm vì sao không linh, còn Ngài thì linh, vì Ngài chuyên tâm, một lòng chuyên niệm liền linh hiển. Còn chúng ta lập tạp tâm, loạn tâm, lắm vọng tượng, lắm tạp niệm, cho nên niệm không linh, không thể khởi tác dụng. Nếu như là một lòng chuyên niệm, thế thì niệm niệm điều linh nghiệm. Tôi học Phật là do tiên sinh Phương Đông Bị nói với tôi, Phật Pháp là triết học đỉnh cao trên thế giới. Nhà Lượng Tử Lực Học hiện nay cũng nói Phật Pháp là triết học cao nhất trên toàn thế giới. Vì thế, khi tôi giảng kinh, tôi tổng kết cái mà Phật Pháp nói đến là gì? Nó nói về 5 khoa mục. Đây là do Phật thuyết. Lão Nhân Gia Ngài dạy học 49 năm. Từ lúc bắt đầu là đã bắt đầu dạy học, mãi cho đến khi viên tịch. Dạy trọn vẹn suốt 49 năm. 30 tuổi khai ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật 79 tuổi thì viên tịch. Trung Quốc chúng ta tính tuổi ta là thành 80 tuổi. Dạy học 49 năm. Ngài là một thầy giáo. Người hiện nay xem thân phận Phật Thích Ca là một nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Bản thân Ngài là có thân phận gì? Là một người làm công tác nghĩa vụ của một nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Bởi vì Ngài dạy học không thu học phí, không có bất kỳ hạn chế nào, không phân quốc tịch, không phân dân tộc, không phân tín ngưỡng tôn giáo. Chỉ cần bạn đến học với Ngài, Ngài đều nhiệt tình mà dạy cho bạn. Chúng ta phải tìm ra diện mạo chân thật của Đức Phật. Ngài là giáo dục, là giáo dục Phật Đà. Khi tôi vừa xuất gia ở Đài Loan, tôi có kiến nghị với Hội Phật giáo Trung Quốc về việc đính chính là đính gọi. Vì danh bất chính, ắt ngôn bất thuận, nên thêm vào 2 chữ, đó gọi là giáo dục Phật Đà, sẽ khiến người khác không nảy sinh hiểu lầm. Đề xuất này của tôi, Ngài nói, Hội Phật giáo cũng có thảo luận về vấn đề này, sau cùng cũng không thêm vào 2 chữ đó. Phật giáo dễ khiến mọi người hiểu lầm là tôn giáo, còn giáo dục Phật Đà thì không. Ở Đài Loan, tôi có xây dựng một cơ cấu nằm ở Đài Bắc là Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội. Tôi dùng chữ Phật Đà Giáo Dục để nộp hồ sơ vào Bộ Giáo Dục. Thực sự phải đổi tên lại. Tôi sống ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông cũng thành lập một Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, gọi là Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Tôi nhất định phải thêm 2 chữ này vào, gọi là Giáo dục Phật Đà. Vì sao chúng tôi còn mặc bộ đồ này? Vì chiếc áo này là lễ phục của Phật giáo, là lễ phục của giáo dục Phật Đà. Chúng tôi vì để kỷ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật mang trên người chiếc y này, liền nghĩ đến giống như Đức Phật còn tại thế vậy, chúng ta phải tuân thủ lời giáo huấn của Ngài. Ngài dạy cái gì? Dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả. Ba thứ này là giáo dục phổ thế của Đức Phật, giúp cho xã hội có thể an định hài hòa, hóa giải xung đột, vĩnh viễn không có chiến tranh, mọi hướng lên cao. Đồng nghĩa khoa học và triết học đều đạt đến đỉnh cao. Đó là cảnh giới cao nhất. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói là triết học cao nhất, khoa học cao nhất, luân lý cao nhất, đạo đức cao nhất và nhân quả cao nhất. Chúng tôi từ chỗ này mà nhận thức Phật giáo. Xã hội hiện giờ quá loạn rồi.